của Hiền Phương phải không? Phải không? Đạo tràng nhà Hiền Phương thì có tổ chức cái buổi nói thính pháp thì nó cũng lớn, là cái buổi nhân cái chuyến thầy đi hoằng pháp ở Hoa Kỳ, ghé lại Philadelphia này 10 ngày, mà bây giờ thì cũng được 3-4 ngày ở Philadelphia. Và đêm nay có cái cũng như là ở tại tư gia của Hiền Phương thì cũng muốn tổ chức cái buổi chia sẻ cho bà con mình đây, nhưng mà cũng tùy duyên à. Có những cái nơi mà ở nhà tổ chức nhiều hơn chùa, có nơi là ở nhà thì cũng ít người, vân vân, chủ yếu là bạn bè của mình. Nhưng trên cái tinh thần gọi là cầu học giáo pháp của nhà Phật, thì trên tinh thần đó thì dầu bao nhiêu mình cũng có thể chia sẻ được. Tại vì giáo pháp của nhà Phật không phải là ai cũng có cái duyên nghe đâu, và nghe rồi cũng không phải là ai cũng có cái duyên để hiểu đâu, và hiểu rồi không phải là ai cũng có duyên để tu đâu, và tu rồi cũng không phải là có ai cũng có duyên là tu cho đến đến cùng đâu, và tu đến cùng cũng không phải là ai cũng có duyên đắc đạo đâu. Giáo pháp nhà Phật nó gì khó vậy đấy, tùy chỗ là chỗ có cái duyên của mình có hay không. Nếu mà không có duyên rồi đó thì cỡ nào đi nữa mình cũng không thể sắp xếp lại mà nghe pháp được chứ. Trong cuộc sống đó là cái duyên đó. Có người á muốn đi tu lắm nhưng mà không có duyên, đi hoài đi không được. Còn có những người á mà có duyên đi nghe pháp nhưng mà họ lại là không có duyên tu, nó khác nhau nữa. Ví dụ đi nghe pháp xong cái về gần nhà có bận bịu công việc này nọ, cũng không thể sắp xếp thời gian để người ta tu tập được nữa. Nên ở trong cuộc sống á, mỗi người đều có cái nhân duyên khác nhau, chứ không ai giống ai hết á. Nhưng mà mình á nghĩ cho kỹ, cho cạn, cho cùng á, thì giàu quá, cuộc sống có giàu sang phú quý danh lợi cỡ nào đi nữa không gì, thì con người ta cũng phải cuối cùng của họ cũng không có nắm được cái gì hết. Nên á trên cái thế gian này á thì sanh ra là con người ta đã khóc, và khi chết đi á thì con người ta cũng khóc. Có nghĩa là con người ta sẽ bị đau khổ ở trong cuộc đời này. Nên cái tiếng khóc á thì từ vua quan cho tới thần dân ai cũng khóc hết. Tức là cuộc đời này Đức Phật dạy là khổ là gì đó, mình mới để ý khi người ta mới sanh ra người ta đã khóc rồi. Rồi trong cuộc sống này sự biến đổi tang thương ở trong cuộc đời này có nhiều lần chúng ta khóc, và cuối cùng người ta nhắm mắt ra đi, người ta bỏ lại tất cả những cái thế gian, người ta cũng phải khóc. Nhưng cuộc đời này thì cái tiếng khóc, cái sự khóc nó giống nhau, ai cũng giống nhau hết á. Nhưng mà người ta không phải là hơn thua nhau, là cái chỗ đẹp hơn, cái chỗ là tài sản nhiều hơn, cái chỗ là tiền bạc nhiều hơn, mà người ta hơn nhau một cái chỗ mà người ta không có để ý. Tức là người ta hơn nhau cái chỗ là cái nụ cười. Khóc thì đều giống nhau hết, nhưng mà cái nụ cười người ta hơn nhau. Ví dụ nha, cái người nghèo, người giàu, người đẹp, người xấu, người cao, người thấp, người quyền lực, người không quyền lực, cuối cùng ai cũng khóc ngang nhau chứ nè, giống nhau hết á. Sanh ra ai cũng khóc hết, và chết đi ai cũng khóc hết. Nhưng mà trong cuộc sống từ khi sanh ra cho đến khi chết đi đó, có người nở nổi nụ cười, có người nở không nổi nụ cười. Có người nở nụ cười lâu lâu một lần. Có người là luôn luôn lúc nào trên môi cũng họ cũng nở nụ cười hết. Như vậy là họ đã hơn những người khác đó. Nên ai mà nở cái nụ cười ở trên môi á là người đó hơn người khác. Nên ở trong cuộc sống á, nói là tiền nhiều hơn, nhà lớn hơn, vân vân, cái đó nó cũng mất đi hết, không có còn cái gì hết. Nhưng mà cái nụ cười, nếu ai mà nở được nụ cười ở trong kiếp này thì kiếp sau họ cũng phải nở cái nụ cười đó. Có nghĩa là cái nụ cười này là thể hiện cái gì? Là cái sự hoan hỷ, cái sự hài lòng, cái sự thân thiện và cái ít phiền não ở trong lòng thì họ mới nở được nụ cười. Chứ bây giờ mình bị tổn thương nè, mình thấy người ta làm mình tổn thương mình nở nổi nụ cười không? Mình sân giận mình nở nổi nụ cười không? Tâm mình tham lam mình nở cái nổi nụ cười không? Rồi mình trách người ta, mình phiền người ta mình nở nụ cười không? Rồi tâm mình phiền não mình nở nổi nụ cười không? Nên cái nụ cười nó rất là quan trọng. Nên cái người nào mà nở được nụ cười thì người đó hơn người khác. Nên người ta nói là hơn nhau là ở chỗ nụ cười. Mà nụ cười đó tức là sự an lạc. Còn người ta có sự an lạc, sự vui vẻ người ta mới cười, chứ cuộc sống không vui vẻ ai cười. Bây giờ trong cái nhà gia đình mình nè, giàu nghèo cỡ nào nghèo chứ, nhưng mà gia đình đầy ắp tiếng cười. Con cái cười, cha mẹ cười là niềm vui. Cái nụ cười này không phải nói là mình cười đây là nụ cười đâu, mà ở đây chúng ta đang nói tới niềm vui trong cuộc đời đó. Hơn nhau là chỗ đó đó. Nếu mình không có tiền thật sự nhưng mà gia đình mình giữ được cái nụ cười thì mình hơn cái gia đình người ta giàu mà ta toàn tiếng khóc không. Có những gia đình giàu mà gặp gọi là xui xẻo, có những gia đình giàu mà gặp bất hạnh, giàu quá chạy giàu luôn con mình đứa chích xì ke, giàu quá chạy giàu luôn á vợ đánh số đề, đi cá ra độ football hoặc là mê casino, giàu quá chạy giàu luôn chồng có vợ bé, giàu quá chạy giàu luôn á gái lại nó ăn chơi, vân vân, không học không hành. Vậy thì giàu mà cái gia đình đâu có nổi nụ cười đâu, sáng sớm chiều chiều đâu nổi nụ cười đâu. Nhầm khi người ta không có tiền nhưng ta nở nụ cười, còn mình có tiền á làm quần quật từ sáng đến chiều không đủ thời gian để nở một nụ cười luôn á, vị tin không? Tiền thì sắp nè, mà làm quần quật sáng vô bắt đầu dọn quán nha, bắt đầu dọn ra nha, rồi 3 giờ khuya bắt đầu thức dậy chuẩn bị vậy. Mua đồ mua đạt này nọ, rồi tới tối 9-10 giờ đêm gì làm á, cái cơ thể mình nó quá mệt mỏi, nó quá mệt mỏi, nó quá quải, cười không nổi, muốn cười cũng không nổi, gán dữ lắm cười cũng không nổi, gặp khách vô không cười sẽ mất khách thôi chứ cũng gán cười khách một câu, cười cái chứ trong lòng nó mệt dữ lắm, nó quải vậy đó. Nên cái nụ cười đó cũng không phải là nụ cười thật sự, đúng không? Nên á, cái người ta hơn nhau là chỗ này. Như vậy mình muốn có nụ cười á thì mình phải làm sao ở trong cuộc đời á? Ở đây á là cái triết lý của nhà Phật, chứ không phải là chuyện bình thường. Nói nụ cười là nụ cười đơn giản như là chúng ta nghĩ á, là nụ cười là mình cười ha hả, rồi mình cười mắm chân, hay là mình cười kiểu nào cho người ta thấy người ta thích. Nào không phải, chúng ta đây chúng ta không bàn tới nụ cười là cái bàn cái kỹ thuật cười, chúng ta không có bàn tới kỹ thuật cười, mà ở đây chúng ta đang nói tới nụ cười á là cái sự vui vẻ, nụ cười á là cuộc sống bình an, nụ cười đây là sự hoan hỷ trong cuộc đời đó. Nên ai mà kiếp ai mà giữ được cái này đó, đó có gì thì là người đó hơn những người khác, chứ không phải giữ tiền hơn đâu, không phải là giữ được cái sắc đẹp mà mãi mãi không tàn phai là hơn đâu, không phải giữ quyền lực của mình là ra lệnh cho người ta gì đó là hơn đâu. Như vậy trong cuộc sống người ta hơn nhau là ở chỗ cái nụ cười đó, có gì. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ lấy đạo lý của nhà Phật mà mình bàn với nhau cái này, để làm sao mình luôn luôn lúc nào cũng giữ được nụ cười ở gia đình, và từng thành viên gia đình mình luôn luôn lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, mình luôn luôn lúc nào mình cũng giữ được nụ cười ở trong cái quán của mình hoặc trong cái tiệm nail của mình, ở đâu mà không có nụ cười là ở đó thấy không có hên này. Ta nói một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ mà. Mày thấy không? Viên thuốc bổ ví dụ như 1 viên 5 sen, 10 viên á là cũng 50 sen. Ví dụ như vậy đó. Thì mình cười cái 50 sen, cười cái 2 cũng nụ cười cái quất đồng mày. Thấy không? 4 cái cười cái là 2 đồng mày. À, vậy đó khỏi giũa móng tay luôn. À, do đó nên á mình làm sao cho nhà mình có nụ cười, làm sao cho cái quán mình có nụ cười, làm sao cho cái tiệm nail, cái salon của mình có nụ cười. À, cái đó mà là cái quan trọng chứ, phải không? Vậy là mình nếu ai giữ được nụ cười trên môi là người đó hơn kẻ khác, người đó là người chiến thắng ở trong cuộc đời này. Còn không giữ được cái nụ cười ở trên môi là mãi mãi là người chiến bại, là thua. Dầu cho tiền bạc tới cỡ nào đi nữa, dầu cho là ở Mỹ đi nữa, nếu có gì mà tối ngày khóc không cũng như không, phải không? À, dầu ta ở châu Phi nữa mà tối ngày ta cười thì cuộc sống ta cũng có ý nghĩa. Ở đây chúng ta đang nói tới cái ý nghĩa của cuộc đời, chứ chúng ta không nói tới tiền bạc danh lợi gì đấy chứ. Ý nghĩa cuộc đời mình sống để làm gì, phải không? Có gì nếu mình sống để làm hoàn thành trách nhiệm con người mình tại thế gian thôi. À, ý nghĩa cuộc đời là người ta sống có chất lượng hay không, mà chất lượng cuộc sống là gì? À, là chúng ta có nở được nụ cười hay không. Có nhiều người nói là chất lượng cuộc sống là mình phải hy sinh cho người khác, cũng chưa đúng đâu. Chồng hy sinh tối ngày cho vợ không tới chết luôn, khóc hoài cũng như không, phải không? Rồi chồng và vợ chồng hy sinh cho con cái cả đời đó, thì đó là có ý nghĩa. Cũng không phải đâu, có ý nghĩa là cuộc sống này nè. À, mình vui vẻ, mình an lạc, gia đình mình vui vẻ an lạc, công ty mình vui vẻ an lạc, rồi là cái tiệm mình vui vẻ an lạc, thì cái đó đó là ý nghĩa cuộc đời nằm chỗ đó đó. Chứ thực ra tất cả trên cuộc đời không có để lại gì. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Thế à, để lại gì? À, nên tất cả những cái gì mà mình giữ lại ở trong cuộc đời này nè, nó có ý nghĩa khi chúng ta còn thở. Khi ta hết thở nó không còn ý nghĩa gì hết trơn á. Mình nói nghiệm si, anh ta hết thở không còn ý nghĩa chứ. Thương nhau cho lắm thì nữa không có gì, chúng ta hết thở lấy chồng khác đó, tin không? Nếu không tin chết thử đi, biết. Thấy nghe thấy chuyện thiếu nữ hoặc mồ chưa? À, vợ có ông Mạnh Tử hay gì đó là khi mà ông chết, mà ông giả chết thôi à, chứ không phải chết thiệt. Đó, cái đầu đi chôn ngoài, thử cái độ chung thủy bà vợ tới cỡ nào. Đó, cái gì? Đó, thì ông chết, người ta hồi chết, người ta chôn. Chôn mới lấy đất đào dưới lên lấp trên. Thì đất mới á mà, nó ướt, người ta mới đạp cho cái mộ nó ra hình mộ. À, đạp vậy đó. Mà ở cái xứ đó đó, thì có cái lực, cái policy ở này đó đó, là khi chồng chết, cái nấm mồ phải khô thì mới được lấy chồng khác. Tức là phải có cái thời gian. Đất mà nó muốn khô á thì phải trải qua vài tháng, chứ không phải ngày ngày mà đất nó khô đâu, thì mới được lấy cái chồng khác. Thì ngày ngày á có người phụ nữ lấy cây quạt ra ngồi đó quạt từ sáng cho tới chiều, quạt cái mồ. Người ta đi ngang á, ta trời, ta nói cô này chung thủy quá. Ông chồng chết nha, hồi bệnh vậy đó mà còn quạt, nhưng mà hồi chết rồi cũng còn quạt. Ta nể, ta đi ngang ta nhìn thấy ta nể lắm, ta ái mộ. Nó tức là người gọi là người đàn bà chung thủy nhất của hành tinh. Nha. Như vậy thì quạt hoài ai đi ngang cũng khen ngợi hết trơn đó. Như bữa đó có một cái ông khờ khờ. Nha. Ông không biết bà quạt làm gì, chứ người ta biết quạt là quạt cho chồng chết thì ngồi ngoài quạt chồng, còn sống thì quạt đó, rồi chết thế này vẫn quạt vậy thôi. Ông đi ngang hỏi à, vậy chị sao chị ngồi chị quạt cái mồ hoài chị? Cổ lại cổ quạt cái mồ cho nó mau khô. Tại nó mau khô thôi còn dịch thêm nữa. Ta nói mau khô được rồi còn dịch thêm đi lấy chồng nữa. Ta nói mau khô mà ta nói con ta có nói câu đi lấy chồng hồi nào? Ta quạt cho nó mau khô, cái mồ nó mau khô thôi. À, quý vị thấy không? Còn thở à, thì còn chàng chàng thiếp thiếp phải không? Tắt thở hoặc mồ đó. Nên chuyện của người xưa đó quý vị, cái chuyện đó, đó là nằm trong á là tinh hoa kim cổ Đông Tây. Mình lên trên mạng internet đi, mình kiếm cái cuốn đó mình đọc đi. Đọc những cái cuốn mà mình học được đạo lý nhiều cả đạo lý ở đời đó. Nếu học đạo lý ở đời là tinh hoa kim cổ Đông Tây, sạch cho Google đi. Sạch cuốn sách là tinh hoa kim cổ Đông Tây. Đọc tứ đại kỳ thư của Trung Hoa. À, rồi mới đọc một số sách của bên Phật giáo từ từ đi vô. Để ta nắm được cái sự đời tứ đại kỳ thư á, như Hồng Lao Mậu, Mộng của Tào Tiết Cần nè, Tam Quốc Chí, Luyện Diễn Nghĩa, La Quán Trung nè, Thủy Hử, Thi Nại Am và Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, tức là tứ đại kỳ thư nha. Đọc bốn cuốn đó đi sẽ thấy được nhân tình thế thái nằm trong đó. À, một cuốn vậy là khoảng 500 nhân vật, bốn cuốn vậy là khoảng trên 2000 nhân vật. À, là 2000 tính cách khác nhau trong cuộc đời này có tồn tại bao nhiêu con người như vậy đó. À, đọc đi. Rồi á, đọc Đông Tây Kim Cổ Tinh Hoa, tức là những cái mẫu chuyện mà ở phương Đông phương Tây kim cổ mà mình phải đáng học cái gì. Rồi chúng ta nắm được cái đó rồi, đồng mình mới học tiếp cái như quyển là Hành Trình Về Phương Đông. Rồi cái triết học á của Hành Trình Về Phương Đông như thế nào. Rồi từ Hành Trình Về Phương Đông á, mình đọc qua cuốn Tử Thư Tây Tạng, coi chết nó ra làm sao. Nha, Tử Thư Tây Tạng á, là coi chết ra làm sao. Rồi mình mới đọc sang là 8 quyển sách quý của Thượng Thiện Hoa. À, từ 8 quyển sách quý đó mình mới đọc á, sang cái cuốn là Tu Là Triển Nghiệp của Hòa Thượng Thanh Từ. À, rồi đó mình đọc tiếp cái cuốn Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ. À, rồi mình đọc sang cuốn là Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm. À, từ đó chúng ta mới nghiên cứu vô Phật học phổ thông. À, quyển 3 quyển Phật học phổ thông 1, 2, 3. Rồi từ đó đó chúng ta mới học qua kinh. Đó, đọc từ từ đó cho nó thấm từ từ. Nhưng mà muốn thấm cái đó là mình phải thấm cái sự đời trước đó, thấm sự đời ở trong đó. Ví dụ như là trong Tam Quốc sự đời như ông Tào Tháo đi chẳng hạn, ông lợi nhà ông bạn không, ông chạy loạn lại nhà ông bạn không, ông bạn ông mừng quá trời ra sao, người ta làm heo để người ta đãi ông. À, như vậy thì ông chồng hỏi bà vợ là mấy tên. À, bà vợ là thôi một tên thôi. Ông chồng là không được, phải hai tên. Có nghĩa là ổng đi hai người, ổng với lính ổng chạy vô. Hỏi là hỏi bà vợ thì ghét. Làm con heo thôi đãi được rồi, mà heo nhỏ nhỏ không có heo lớn, heo sữa. Tại nhà ông còn heo lớn. Ông hỏi bà vợ là mấy tên, bà vợ là một tên, bà vợ ghét làm tên thôi. Ông chồng là không được, phải làm hết hai tên. Là nhà có hai nuôi heo, heo làm hết hai tên. Ông mới nghe, ông tính đâu hai người này bàn kế giết hai ông. Đó, mới đọc chỗ đó đó, ông ra sao giết chết hết chơi người ta luôn. Giết hết cả nhà người ta không còn người nào hết chứ. Đó, có thấy không? Đó, nhân tình thế thái bản thân đó có gì. Nhưng bản thân đó chạm lại cái gì, chạm tới gì, chạm tới cái mà bản ngã của người ta rồi thì người ta cũng thi với mình tới cùng. Nên những cái chuyện đời đó mà mình thấy nhân tình thế thái đó vậy đó. Nên ấy, từ đó đó mình mới học được những cái mà thế gian. Do đó nó không có gì là bền, nó không có gì là chắc chắn hết trơn nha. À, từ cái mà thế gian nó không gì bền, không có gì chắc chắn đó, mình mới nghiệm suy lại cái cuộc sống của mình. Khi mà chúng ta còn thở thì nó còn ý nghĩa. Ví dụ như hai mẹ con đi, má rồi dữ lắm nè, mẹ mâm nó dữ lắm, con thương má, má ơi I love you forever được ha, dữ lắm, để làm chi, để má viết di chúc. Nhưng mà vừa chết cái trời nó sợ má nó dữ lắm, mình không dám ở nhà, sợ má nó. thấy không? Tạ ơn má, má chỉ cần tắt hơi thôi là mất hết cái ý nghĩa của cuộc đời đó. Hôm qua còn gì đó gì thì má má má, mẹ mẹ mẹ, mâm mâm, tắt hơi cái nó sợ nó trốn luôn, không bao giờ dám tới bàn thờ, không bao giờ dám tới cái mồ, không bao giờ dám tới nữa, quý vị tin không? À, bữa nay á mình giàu tiền bạc nhiêu dữ lắm, tiền in cơm nhà băng rồi ha, đứng đất đai ruộng vườn rồi ha, xe cộ dữ lắm, chết nha, tắt hơi cái mỏng lấy sạch bách còn miếng nào chứ, thừa kế đưa qua lấy sạch bách nha. Nên khi chúng ta cầm nắm tiền á, còn thở nó còn ý nghĩa, hết thở là nó hết ý nghĩa luôn, không thèm đâu được. Người ta lấy hết mà chưa biết ai lấy, nhầm cứ giành giật nhau lấy. Nên như này đi đám, mà đám đi đám tang người ta đấy, ôi đi vô tới giờ không thấy ai chứ. Ở trong phòng chia vàng, để lại nguyên ô vàng nè, bắt đầu ngồi mấy đứa con ngồi nó chia hai chỉ, một chỉ, mà nó đâu có điều chỉ đâu, người này chỉ gửi bắt đầu thối qua đây, chó điêu chồng lên chó điêu, rồi đầu tới giờ mà không thấy ai ra chứ, đó quý vị thấy không? Cuộc đời là vậy đó, nó có ý nghĩa, một ô vàng đó giữ lắm, giữ kỹ cả đời luôn á, tắt hơi nó không lo đám, nó lo chia này nè, thấy không? Nên đâu còn ý nghĩa đâu, khi tắt cái là không còn ý nghĩa gì hết. Nên người ta nhìn xa trông rộng á, thì cuộc sống mình làm sao cho có ý nghĩa trong cuộc sống. Ý nghĩa trong cuộc sống là gì? Là cái chất lượng của cuộc sống. Mà chất lượng sống nó nằm đâu? Nằm trên cái môi của người ta. Nếu ai mà tối ngày cười người ta hoan hỷ vậy đó, cái gì là họ sống có chất lượng đó. Không có tiếng khóc tới chết luôn, không có tiếng khóc. À, mà người đó đó, cái gì? À, mà trong nhà Phật gọi là người an lạc. Người an lạc là người ít phiền não. À, người an lạc là người ít tổn thương. Người an lạc là người ít buồn, ít phiền, ít giận, ít hận người ta. Người an lạc là người ít hận thù. Người an lạc là sẵn sàng tha thứ và xả bỏ cho người khác. Người an lạc là người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người an lạc không bao giờ đi nói xấu người ta. Đi nói xấu người ta làm rất an lắm. Đâu có gì, mình nói xấu người ta sợ người ta thù người ta quán. Không? Người ăn lạc không bao giờ chửi người ta, sợ chửi người ta sợ người ta chửi lại. Người ta ôm lòng oán hận. Dần dần. Như vậy thì trong cuộc sống mình ở đây đó, thì mình nói mang cái tính chất là tâm sự thôi, chia sẻ thôi. Để làm sao mình luôn lúc nào mình cũng giữ trên môi mình cái nụ cười ở trong cuộc sống này, để cho nó có ý nghĩa. Không phải trên môi mình có nụ cười thì gia đình mình có nụ cười đó. Tại vì mỗi thành viên gia đình, nếu mình ở môi nụ cười hoan hỷ vậy đó, thì tất cả gia đình mình đó là nó hoan hỷ à. Còn mà ở trên môi mình không có nụ cười, vô cái nhà kia có gì, ba người trong gia đình mà bà vợ ăn cơm đây nè, ông chồng ăn cơm đây, đứa con gái ăn cơm đây nè, đi lại tụng kinh mày đám cơm á cho ông bà đó, bà ba người ngồi ba góc gì không ai nói chuyện ai chứ, mà nhìn cái một vô nhà không khí cái nó lạnh tanh à. Âm khí không, không thấy dương khí đâu, chứ nụ cười là dương khí á, còn mặt quậu quọ đây là âm khí không à. Như vậy em thấy cái nhà đó nó còn cái chất lượng gì, cuộc sống không sống gì, vợ chồng con cái người ăn cơm mâm, dọn cơm mâm nè, nay nó nấu mà ba có ít ba lò nè, ai nấu ga của ai, ai nó nấu tủ lạnh của ai, ai nó nấu đồ ăn ai, ai nó nấu vậy có nhìn thấy không? Đó, trong cuộc sống ta không hài lòng nhau, ta không có hoan hỷ lẫn nhau đó. Đó vì vậy vào tối hôm nay mình làm sao mà giữ được cái nụ cười này, thì chúng ta phân tích một chút xíu thôi. Với đề tài được mang tên hơn nhau ở chỗ nụ cười, A Di Đà Phật. Như vậy thì mình muốn giữ gia đình mình được bình an á, gì ở ngoài Nha Trang có hai chồng cãi lộn tối ngày, hồi nhỏ tới lớn mà hai chồng giờ thì cũng năm mấy sáu chục rồi. Bắt đầu bữa đó đi giảng xong hai chồng mới rước xe đi mời đi uống nước. Dạ quý vị, không phải mời uống nước đơn giản đâu. Mình hỏi có chuyện gì không? Là có chuyện thề, để mời đi uống nước. Cái lệnh mời đi uống nước, cái ông chồng với bà vợ nói là giờ con mệt mỏi quá thề. Mấy chục năm nay giờ hai chồng ở nhau mà tối ngày ông chồng nói bà vợ cãi, bà vợ nói ông chồng cãi, nó liên tục lên nhà con giờ. Nói thiệt á, lại giờ chịu hết nổi, có nghĩa là đi đường dài á, là chịu hết nổi rồi đó. Bây giờ phải làm sao đâu thầy, đưa hai cái tuổi nè, thầy coi coi hai chồng con có phạm là bát sang giao chiến gì không. À, thầy coi giùm á, trời hồi nào cứ về cưới, trước khi cưới người ta coi chứ cưới 3-40 năm coi gì nữa. À, coi có phạm là tại vì cưới vợ gả chồng á, ta coi thử coi nó gặp bát sang gì. À, bát sang giao chiến là hai chồng chửi lộn nhau. À, còn bát sang tiệt mệt là có người chết, rồi bát sang tử tôn là con cái nuôi không được. À, rồi bát sang gì gì đó, nhằm khi có nuôi thúc vật không được, vì đại loại là có những cái bát sang thì trong cái cưới gả đó có gì là giờ khỏi vậy trơn á. À, này là khỏi cần phải coi bát sang bát gì trơn á, là mấy chục năm nay coi gì nữa. Như vậy nếu mà không coi thì làm sao hòa giải, hai chồng là làm sao hòa giải. À, không coi bây giờ á, là thầy lại coi phong thủy nhà thử coi, coi phong thủy con có đặt cái gì sai không, mà sao mà mấy chục năm nay hai chồng cãi lộn hoài vậy đó. Không có gì, con có đặt cái gì sai không phong thủy. À, hỏi là hai chồng mấy cái nhà, hai chồng là có 4-5 cái nhà, là 4-5 nhà biết nha, coi nhà nào vợ. Không gì, như vậy thì cãi lộn hồi nào, hồi lúc mà mới cưới về tới giờ là mới cưới về ngày đầu là cãi, đêm mà cưới về là cãi luôn tới giờ luôn. Vậy là hồi đó thì cưới về ở đâu, là ở nhà mướn, là ở nhà mướn sao cũng cãi, bây giờ nhà mình cũng cãi đâu phải tại cái nhà. Nhà không làm để coi phong thủy tại nhà không, nhà mướn giờ đâu phải tại nhà. À, do đó là tại mình đó, không có gì, con người ta là tại mình không có bằng lòng với nhau. Cái này là nhiều lắm, hai chồng bằng lòng nhau, vợ nói ra là ông chồng bẻ liền. À, giờ chồng nói ra là vợ bạc ngang liền. À, vậy gọi là người thì chọt sau lưng, người đâm bắn họng, cứ như vậy không á thì đâu ai chịu nhường nhịn cho ai đâu. Nên tới giờ thấy đường đi xa nó mỏi mệt rồi, 3-40 năm mà không có trong gia đình nở nụ cười nổi với nhau nữa quý vị. Và quý vị biết á, là cái thời gian sống trên thế gian này á, là cái thời gian có hạn lượng đó, chứ không phải là vô hạn đâu. Người ta nghĩ là thời gian mình là vô hạn, là thời gian có hạn lượng đâu quý vị. Người ta cho một quỹ thời gian, ví dụ quỹ thời gian mình vẽ trên cái framework, làm vẽ từ đây tới đây phải không, à, là một cái biểu đồ. Như vậy bắt đầu thời gian mình sống nè, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Nếu mà cái lớn nhất của mình giờ là 100. Nhưng mà không đâu, bây giờ người ta không tới 100 đâu. Nhằm khi chắc cỡ 7-80 nè. Thì nguyên cái này là 7-80 nè. 40 tuổi tới đây nè, 50 tuổi gì thời gian còn ở lại bên nhau bao nhiêu. Quý vị biết rằng á, người ta mất đi rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Đó là sự thật. Nên cái chuyến diễn du, cái chuyến diễn du của sanh tử luân hồi nó khủng khiếp lắm. Đi chỉ có một mình thôi, một cái chuyến diễn du khủng khiếp lắm, đi một mình. Dầu ở đây bao nhiêu mình đi nữa thì mình ra đi, chỉ ra đi chỉ có một mình thôi. Cái chuyến diễn du đó là một chuyến cô đơn thật sự. Một chuyến cô đơn thật sự là chuyến đi trong sanh tử luân hồi. Còn người ta mà đó là sự thật của pháp giới này luôn đó. Nên hai chồng còn ở đây có nhiều thời gian đây à, còn nhiều thời gian, một ngày qua là ngắn đi ngày, ngắn đi ngày, cái quỹ thời gian càng ngày càng ngắn đi. Đó có gì mà người ta không có tranh thủ. Tranh thủ cái gì? À, người ta không tranh thủ sống với nhau, không tranh thủ ở bên nhau, không tranh thủ tặng quà cho nhau. Đó có gì, cái quà mình mua ra ngoài Best Buy, Costco đó đó, à, mình mua mình tặng á thì nó tốn tiền, còn cái lời nói mình tặng không có tốn tiền, cái sự chăm sóc mình không có tốn tiền, cái sự ở bên nhau không có tốn tiền, à, mà người ta cũng không có chịu tặng nhau nữa. Cái đồ tốn tiền á thì người ta nói là thôi giờ cách này tôi không có tiền mua, tôi không tặng thì thôi được rồi. Hỏi là em cần gì, em cần hột sòn thôi, đáy ôm anh thôi, không có tiền mua thôi, kệ đi, bắt đầu mình refuse cũng được, đâu có sao đâu. Nhưng mà những cái không tốn tiền mà tặng không nổi, đâu phải người ta hào phóng cái gì, người ta tặng cho nhau đâu. Một lời nói mà đẹp lòng nhau người ta tặng không nổi đâu cái gì. Một sự chăm sóc người ta tặng không nổi đó. Ví dụ như ông chồng vừa về tới, mở cửa vô liền rót một ly nước liền ấm ấm mà vậy, miếng chanh hay gì đó vô đưa ông chồng uống là ta đi mệt nắng mà cái gì, không có tốn bạc nào chứ. À, không tốn bạc nào chứ. Nhưng mà cảm xúc nó dạt vào, cảm xúc dạt vào. Quý vị học á, trong cái quản lý nhân sự á, trong marketing á, trong quản lý nhân sự thì nó có cái cảm xúc. Nếu người nào mà làm cho khách hàng có cảm xúc, người đó thắng. Tức lấy được tình cảm khách hàng là người đó thắng. À, trong là chiến lược marketing á, chứ không phải là mình giỏi nữa quý vị. Hồi xưa đó là sản phẩm tốt, hồi xưa là mẫu mã đẹp, nhưng bây giờ không phải. Hồi xưa là ai sản phẩm tốt người đó thắng, ai là mẫu mã đẹp người đó thắng. Bây giờ không phải, ai lấy cảm xúc được khách hàng người đó thắng. Marketing hiện đại nên ta đã nghiên cứu rồi, con người á, mình lấy được cảm xúc khách hàng á là sẽ bán nhiều nhất, chứ không phải là hàng tốt, không phải là mẫu mã đẹp. Ta đã nghiên cứu rồi, ta đánh gục trên thị trường vậy. Nên á, cái đội ngũ mà lấy cảm xúc là chuyên môn để nó huấn luyện, nó training cho cái việc mà lấy cảm xúc của khách hàng. Thử mình làm móng thử coi. Cái cô đó làm móng không phải là tuyệt vời đâu nha. Làm móng cũng dở thôi, nhưng lấy cảm xúc khách hàng, khách đông nhất đó, tin không? Khách hàng hài lòng với cô đó đó. Hài lòng gì? Cách cư xử, cách ăn nói dịu dàng như thế nào đó, biết tâm lý người ta đó. Nhằm khi cái người khoái khen khen thì mình khen người ta đi, mất bạc nó đâu. Cái người khoái làm lâu thì gắng làm lâu chút xíu đi. Cái người khoái kỹ làm kỹ cho người ta đi. Giàu kỹ nó cũng hẳn là cái gì hết á. Cái người khoái làm nhanh, ta bận rộn làm nhanh cho người ta đi, ta thích liền. Hiểu chưa? Tức là gây cảm xúc. Nên gia đình vậy, nhưng người ta sống cho gia đình đó, không có gì. Mình lo lắng với nhau đó, mình biết thương yêu nhau, mình biết giúp đỡ lẫn nhau, người ta có cảm xúc liền ha. Người ta thích cái gì thì có cảm xúc đó. Ví dụ đàn ông ta thích đẹp, cái này là môn chiến lược nha. Đàn ông ta thích đẹp, đàn ông ta thích người phụ nữ ăn nói dịu dàng, và người phụ nữ ít cằn nhằn, hiểu không? Tại sao ông chồng lại có vợ bé? Một trong những nguyên nhân mà ta khảo sát đó vậy, là người vợ không để ý tới cái nhan sắc của mình. Tính có chồng rồi thôi, bỏ nó luôn, như đám ruộng với dây leo bờ gì cứ leo đi. À, dần dần quý vị mất cảm xúc, đi vô thấy nhân viên không, mà thấy cái cô mà gọi là cái cô thư ký riêng của mình á, private secretary á, thư ký riêng của mình á, đẹp quá. Mà về nhìn cái bà vợ cái chuyện nổi tụt cảm xúc. Rồi bây giờ nói một câu vô diễn, đi tới chừng này mới về. Tự nhiên muốn về ăn cơm, nói một câu đó ăn nổi, thấy không? Rồi đi vô á, ông chồng vô mệt muốn chết luôn á, tự mở cửa đi vô cũng chẳng có miếng nước miếng nôi gì, rồi xuống nhà bếp nấu cơm không có lo miếng nào chứ. Đó, cái người chồng ta để ý tới cái miếng ăn, không phải ta ham ăn. Nhưng ta về làm mệt muốn chết có miếng ăn ngon cái, thấy không? Như vậy là cảm xúc ta dạt dào liền đó. Cảm xúc từ chăm sóc, cảm xúc từng lời nói à, cảm xúc á là từ cái cử chỉ, từ cái hành động, không mất đồng bạc nào chứ á. Đó là nói vợ với chồng, chồng với vợ thôi quý vị. Còn giờ nói người trong gia đình, má má khỏe không má? Bữa nay dẫn má đi mua đồ này nọ, ví dụ chỉ đó quý vị, đâu có lạ gì đâu. À, như vậy thì người ta có sự cái cảm xúc, thì từ cái cảm xúc đó ta mới sinh ra cái tình cảm trong gia đình, sống thương yêu với nhau. Làm sao á mà người ta đi đâu người ta nôm nóm ta về nhà, chứ đừng có làm người ta sợ về nhà đó. Như vậy vai trò của người trong gia đình, thấy không? Vợ chồng con cái nó sẽ có cái vai trò. Nên cái nụ cười ở trong gia đình À, cái nụ cười trong gia đình đó không có gì, nó là đặt lên vai tất cả người trong gia đình chứ không phải là chỉ có một người nào, à, một người đó nào đó không đâu. À, nên cái này để nói là nó mang cái tính chất, cái tâm lý ở trong cuộc sống thôi, đó không có gì. Nhưng mà nó liên quan tới đời sống tu tập. Nếu mà cái nhà mình á mà không an vui thì người đó có tu nổi không? Tự nói là muốn tu tu đâu có gì, muốn bỏ qua đâu, đâu có bỏ qua được, con người ta sống đâu có rời được cái tình cảm. Nên cái nhà nào mà an vui đó quý vị, người ta khấn chấn, người ta tu dữ lắm. Còn người nhà nào không an vui quý vị mà ta tu trong sầu thương, trong oán hận. Ở dưới Long An hai chồng, bây giờ thắp nhang làm chồng chửi. Bây giờ thắp nhang làm chồng chửi. À quý vị, rồi lén lén tu. Ông đợi ông chồng ngủ rồi mới dám lên thắp nhang. Đã thắp nhang vậy sao thấy nó sao á? Thấy không, thấy nó sao đâu á? À, như vậy thì trong gia đình mình nó an ổn, à, thì á, mình mới có khả năng tu được. Còn gia đình mình không an ổn thì mình không có khả năng tu được đâu. Nên cái người nào muốn tu được quý vị thì người đó tạo một cái sự an ổn chính ngay trong gia đình của mình. Mà cái điều này á quý vị, ít ai mà ta nghiên cứu tới lắm. Người ta nghiên cứu tới cái bản thân của người tu tập thôi. Thôi kệ 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 hết đi. À, quý vị, thánh mới kệ được, phàm không có kệ được. Phàm á là tâm mình sẽ dao động với những cái kiết sử. Mà cái kiết sử lớn nhất là ái kiết sử. Ái kiết sử là, kiết sử là gì? Là sự trói buộc của mình. À, đối với tâm thương yêu ở trong gia đình luyến ái, trong một cái sợi dây nhân duyên ràng buộc cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Đó là sợi dây kiết sử mà nó ngàn đời ngàn kiếp nó còn quấn chặt mình tới bây giờ cắt không được mà. Nó tới kiếp sau nữa. Nên những cái người trong gia đình mình nhúc nhích là tâm của mình bị phiền não. Là mất nụ cười liền. Nhúc nhích nghĩa là gì? Là những thái độ, những hành động, những cái cử chỉ gì người trong gia đình của mình sống á. Do đó người ta là không có sự bình an. Khi gia đình mình không bình an. Nên người cư sĩ tại gia khác hơn cái chùa. Cái chùa là có quý thầy, có quý Phật tử sinh sống khác. Còn là đây là trong gia đình của mình thì bị cái sợi dây kiết sử ràng buộc với nhau hết trơn. Do đó mà người nào không vui thì người kia không vui. Người này quậy thì người kia lo. À, dần dần. Như vậy thì mình nói là ta đừng có lo. Đừng lo gì, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ được không? Con mình bỏ được không? Chồng mình bỏ được không? Vợ mình bỏ được không? Ba má mình bỏ được không? À, dần dần. Như vậy người ta kêu bỏ hết đi để tu là chẳng qua người ta nói trên lý thuyết thôi. Chứ thực tế nó không phải như vậy. À, nên thực tế mình phải giữ gia đình mình ổn định, có cái tiếng cười ở trong gia đình thì người đó mới phấn chấn mà an tâm mà tu tập. À, cái đó là trên cái thực tế của cuộc sống đó. Còn ví dụ như nói tới cá nhân của mình á, là muốn phát tâm tu tập. Thôi sao cũng được, chứ ngay sao được. Mình thì sao cũng được. À, thì đúng rồi. Nhưng mà cái đó nói thôi chứ thực tế không phải vậy. Nên thầy nghiên cứu khi gia đình hai chồng, ông chồng có vợ bé, bà vợ đang tu ngon lành, nghỉ tu bỏ luôn, không thắp nhang Phật luôn, không tu nổi luôn. Nghe thấy không? Chỉ là trong gia đình có biến động thì bản thân của người đó cũng không tu được luôn. Nên chỉ người thánh mới làm được thôi, chứ còn phàm không có làm được. Nên tất cả đều phải bảo vệ gia đình của mình. À, do đó bảo vệ cái gia đình của mình á, thì á, mình phải dạy con dạy cái, đừng có bỏ liều con cái. Có những người đi làm tiền bạc quá trời, nó bỏ liều con luôn, nó cần nhiêu tiền cho nó nhiêu tiền luôn. À, xin nhiêu tiền cho hết, ai đông khe má đi. À, muốn nhiêu cho nhiêu. If you like I am afternoon. Nếu bạn thích tôi chịu. Vậy con cái nó hư, mà con cái nó hư thì làm sao mình ổn định mình tu tập được, biết không? Nên cái gia đình là cái quan trọng. Nếu người cư sĩ tại gia là gia đình là cái quan trọng. Do đó mà phải quan tâm gia đình mình một chút, nhất là quan tâm vợ chồng, quan tâm với nhau thì giữ được hạnh phúc trọn đời. Ông chồng muốn cái gì đâu, muốn bà vợ mình đẹp, muốn cái gì đây, muốn bà vợ mình nói năng dịu dàng. Ông chồng muốn bà vợ mình chăm sóc mình chút xíu, bữa cơm, giặt đồ, vậy thôi à, chứ đâu có gì nhiều hơn đâu. Bà vợ muốn chồng mình gì, quan tâm mình chút xíu, cho tiền, đi siêu thị, rồi mua đồ, rồi là muốn ông chồng của mình á, luôn luôn lúc nào cũng phải chúc buổi sáng chúc, buổi chiều chúc, buổi tối đó, nhắn tin nè, chúc một cái gì đó, bữa nào mà không gặp cái tin nhắn cái là buồn dữ dội lắm đó, ông quên tôi thì chắc nhớ người khác quá, phải không? Đó tức là những cái tâm lý bình thường thôi, cảm xúc của chồng đối với vợ, vợ đối với chồng giữ cái đó, rồi bắt đầu đối với con cái. Con cái không bỏ mặc nó được quý vị, mà mình phải quan tâm chăm sóc đặc biệt con cái, nhưng mà đừng có bao giờ thái quá nó cảm giác như ở tù thì nó lại phản tác dụng. Tâm lý với con cái quan tâm những cái gì mình thấy nó là thấy nó về nó buồn, nó gầu hoặc là nó xuống ký này nọ đó là biết nó có chuyện, là chúng ta phải can thiệp liền tức khắc. Nhưng mà đừng bao giờ từng việc chở nó đi học rồi lục điện thoại người ta coi tin nhắn này nó không nên nữa quý vị, làm gì không nên. Ở Việt Nam nha, có bà mẹ có con gái Úc cũng Phật tử chùa bà dám dỗ ngược xin tin, nói thiệt với thầy nha, trên đời này chưa bà mẹ nào mà vĩ đại với con à. Hỏi sao vậy? Con á, con đưa đi học cho tới lên mẫu giáo ha, đưa lên tới cấp 2, cấp 3 rồi lên tới đại học luôn, ra trường đi làm, con đưa đi luôn làm. Nó không có giặt đồ, giặt đạc, không làm gì chân con bao hết. Nó thiệt, chỉ nó học thôi thầy, nó chỉ có học thôi chứ không còn làm gì chứ. Nên ấy, cuộc đời con á, tôi hy sinh hết cho con không có ai có thể hy sinh nổi với con bằng con, hãnh diện ghê gớm lắm có gì. Như vậy mà ban đầu á, nó học xong nó ra trường rồi nó xin nó qua Mỹ nó du học tiếp. Giờ nào giờ đâu có cho đâu, cuối cùng á nó lên xin ý kiến thầy cho, thầy kêu thế chó đi nên nó mở mang ra tới tối ngày mà chở nó đi không, nó không biết lái xe Honda nữa, dần dần cái gì khi mà nó qua tới bên Mỹ được, nó học ở bên Mỹ được. Rồi nó nói thầy ngàn câu mà bà già đâu có biết, là thầy ơi thầy, con nó mới thật sự bây giờ con mới là con người á. Hỏi sao vậy? Đó trời, nhỏ tới lớn má con quản lý con thôi thiệt á, ông nào bạn con nó nhắn tin nhắn cái bà cũng lục ra bà coi nữa. Rồi chở đi đâu mấy giờ đi, mấy giờ về, đi sinh nhật á, vô sinh nhật bạn ngồi ngoài cửa đó, canh chừng nào xong nó đem về, nó con ở tù. Nên á mà hai mấy năm nay con sống không phải như con người. Con mới làm con người khi con qua bên nước Mỹ nè, con mới trở thành con người. Nên á từ đây sao chắc con không về quá. Về con sợ ở tù nữa. Còn bà mẹ mới lên chùa, bà trời ơi tội nghiệp nhỏ quá trời luôn, giờ không có ai lo cho nó. Trời thầy ơi, nó đi chắc nó nhớ con dữ lắm thầy ơi. Nó đi chắc nó nhớ con lắm, chắc con tìm cách qua bên con chăm lo cho nó quá. Mình ngồi mắc cười cũng chết. Lại con tìm cách qua bển con chăm cho nó, con lo cho nó. Chẳng lẽ mình nói là nó sợ muốn chết rồi nó rước đi dữ lắm. Nào gì? Nếu nó làm giấy đi là con đi học thì mẹ có quyền qua thăm chăm nom, là có quyền đó, đi được đó, là mãi mãi không bao giờ có đặt chân được nước Mỹ đâu. Mà nói vậy là tôi bối là chị, là cô không bao giờ đặt chân được nước Mỹ. Tại sao? Con nó đâu có chịu lãnh, nó không làm hồ sơ biết đường đâu làm mà đi, mà nó không đồng ý rồi đi qua đâu được, đâu đi được đó, nhìn thấy không? Nhưng mà cổ giờ vẫn còn tự hào đó. Người ta không có hiểu con mình, không hiểu, ai cũng muốn có một sự tự do gì đó trong giới hạn chứ, không ai muốn cầm tù nhốt tù kiểu đó phải chứ gì. Nên này cũng vậy, có những cái mà mình nó phải hiểu, mà con cái để cho nhà được an vui đây, an vui thật sự chứ không phải là mình lấy cái quyền của mình để mà áp đặt. Nhưng mà ở trong gia đình mình phải quan tâm giúp đỡ và tặng cho những người thân của mình những phần quà không có tốn tiền, như là chăm sóc, như là thương yêu, như là giúp đỡ, như là lời nói, không có gì hỏi thăm, vân vân, tạo sự quan tâm nhau trong gia đình. Nên gia đình mà giữ vững được thì gia đình đó mới có nụ cười, không có gì hơn nhau là chỗ đó đó. Nên có nhiều người ta bỏ sổng cái chỗ này, bỏ sổng này, ai cũng làm cho gia đình như vậy thì nói mình dễ, mình nói gì dễ thì gia đình mình thoải mái, là không phải đâu quý vị. Có những cái đứa con mà nó nông nổi, nó không biết được đâu, nó không biết được cái cuộc đời này nó xảy ra cái gì đâu, nó không có hình dung được đâu. Thì những người đi trước mình á, mình nói như là người bạn, mình nói cho nó hiểu để nó vượt qua, quan tâm coi nha con cái như vậy nó mới tốt được. Rồi từ đó nó mình mới phát tâm tu tập nè. Như vậy thì một người mà mình muốn bản thân mình, cái đó đang nói tới gia đình nha, là cái nòng cốt cái gia đình là nòng cốt để chúng ta tu tập để mới có nụ cười cho cá nhân của mình. À, tại sao là chúng ta không có nụ cười ở trong cuộc sống? Vì tại sao chúng ta không thỏa mãn? Nếu chúng ta thỏa mãn cái trong cuộc sống á thì làm ta có nụ cười rồi. Có gì như vậy thì tại sao ta không có nụ cười? Tại vì chúng ta có phiền não. À, vui buồn hờn giận chúng ta có phiền não nên ta không có nụ cười. À, tại sao chúng ta không có nụ cười? Là tại vì á mình á không có có đủ phước. Cái người nào có đủ phước thì người đó có nụ cười à. À, có gì người nào có phước nhiều là người đó có sự bình an. Người nào không đủ phước người đó không có sự bình an. Rồi tại sao không có nụ cười? Là tại vì ta cố chấp, ta không tha cho người khác. Đó, có gì ta hận thù. Và ta không có tha người khác đâu, người khác nói gì là ta cố chấp liền à. Tại sao ta không có nụ cười? Đó, có gì tại vì người ta bắt người khác phải làm theo mình. Mà trên đời này á có ai chịu làm theo mình không? Người ta chịu là chịu trước mặt thôi, nhưng sau lưng người ta không bao giờ chịu. Chứ các con mình nó làm theo mình nữa, đúng không chị? Nhưng trong lòng của nó không muốn những điều đó. Nên cái người mà hận thù chừng nào thì không bao giờ họ có niềm vui cả. Cái người mà sân si chừng nào, nóng giận chừng nào thì họ không bao giờ có niềm vui. Nó lạ vậy đó. Rồi cái người mà thiếu phước chừng nào thì không bao giờ họ có niềm vui. Cái người mà quan tâm với mình nhiều chừng nào thì người đó lại không có niềm vui, mà phải quan tâm với người khác nhiều chừng nào thì người đó mới có niềm vui. Quý vị là để ý chút xíu nha. Cái người nào á mà quan tâm với người khác càng nhiều á thì người đó sống rất là thoải mái, mà người nào quan tâm với cá nhân mình chừng nào á người đó không có thoải mái. Do đó trong lòng mình đừng có bao giờ hận thù ai cả. Đừng có thù ông này suốt đời, thù ông kia suốt đời, nhà này nọ không có gì. Thôi đừng thù người ta, tha cho người ta đi. Trên đời này không ai làm đúng hết đâu, có gì. Ai cũng nói mình làm đúng hết á, nhưng cái làm đúng của người khác là sai với mình. Cái người làm đúng của người khác là sai với mình đó. Nên cái mà sai với mình thì mình nói người ta sai, chứ thực ra người ta nghĩ người ta đang làm đúng đó. Ai cũng nói họ đúng hết chứ. Tại vì cái trình độ họ nhận thức đó, họ nghĩ vậy à. Do đó thôi đừng có hận ai, đừng có thù ai chứ. Mà không hận không thù ai quý vị, nó nhẹ lòng mình lắm. Mà nhẹ lòng mình thì trên môi mình mới nở được nụ cười. Chứ còn chúng ta hận thù người khác thì trên môi không nở nụ cười đâu. Mà phải nên tha cho người ta đi. Tha là cái khó nhất của một con người, khi mà tha cho người khác. Mình tha cho người ta mình khó lắm. Nếu người ta làm sai với mình đó quý vị, làm sai với mình là làm đúng với người ta đó. Nhưng người ta thấy người ta đúng chứ không phải là thấy người ta sai. Nhưng nếu người nào mà ta thấy người ta sai, ta xin lỗi mình á quý vị, thì thôi mình cũng phải tha cho người ta. Còn nếu người ta không xin lỗi mình cũng tha cho người ta. Tha cho người ta tức là tha cho chính mình. Hai cha con ông Hàn Quốc nha. Ông già đi có vợ bé, bỏ cái đứa con bơ vơ lạc lõng như mẹ mất. Nhỏ lớn lên vậy nè. Lớn lên ông làm chủ tập đoàn của công ty. Thì đứa con này cũng đi làm, và đứa con này không bao giờ tha thứ cho cha nó. Không bao giờ tha thứ. Nó tuyên bố trong cuộc đời là dứt phát, cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho ông. Nó nói thẳng ông luôn. Hai bên đối thủ cạnh tranh nhau, đối thủ cạnh tranh nhau. Và một ngày nào đó, bữa đó đó, thì cái ông mày ông già tức là cha đó đi lại xin lỗi đứa con. Là con bấy lâu nay cha thấy cái sai của mình rồi, bây giờ xin á là con hãy thứ lỗi cho cha. Bắt đầu nó hất mặt lên, nó là ông tính một lời xin lỗi của ông là tôi tha thứ cho ông à. Con gái nói gì nè, ông nó gây bao nhiêu đau khổ cho tôi hồi nhỏ tới lớn, nhưng mà bỏ lăn lóc không chăm sóc con, tôi đứng lên bao nhiêu trong ô nhục của tôi, vì một lời xin lỗi của ông tôi có thể tha thứ cho ông à. Thì ông người cha đó mới nói là không, tôi xin lỗi cô không phải là để cho cô tha thứ cho tôi, mà tôi xin lỗi cô để cho tôi được nhẹ lòng. Như vậy thì nếu mình có làm lầm lỗi gì với ai thì chúng ta cũng không nở được nụ cười đâu. Nên ta hãy xin lỗi người khác đi. Mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là xin lỗi người ta là người ta sẽ tha cho mình. Mà chúng ta xin lỗi để cho mình được nhẹ lòng mà mình tu. Không biết hiểu này không? Nhưng mà cái lời xin lỗi người ta xin lỗi không nổi đâu quý vị. người ta cố chấp người ta không xin lỗi được. Biết lỗi đó nhưng mà dứt khoát xin lỗi, cố chấp. Nhà mình cứ lỗi với mẹ mình không xin lỗi, lỗi với cha mình không xin lỗi, nhưng khi mình lỗi với con mình cũng không xin lỗi luôn, lỗi với bạn bè mình cũng không xin lỗi luôn. Có nhầm khi á, mấy chú nè đi về Việt Nam, về bển đâu có gì, có bộ bển rồi mới nhìn thấy ra vậy rồi cái gì không làm nữa, dừng lại, nhưng mà cũng không dám xin lỗi vợ mình, tin không? Rồi ái nái cả đời luôn, có những người ta ái nái cả đời, vợ đối xử tốt quá đối xử ái nái. Nên mình đối xử tốt với người ta không có gì, làm cho ta ái nái lắm. Những người xấu rất là ái nái, mà ái nái họ không dám làm xấu. Nên mỗi khi mình đối xử tốt với người ta thì người khác không dám làm xấu, làm ác. Như bữa trước anh Hoàng đó là giang hồ có đạo nghĩa đó. Mấy người này quen nhau thì đều sống xa nhau rồi, thì gia đình này làm giàu lên. Mấy ông này mới chuẩn bị súng đạn để qua là để mà ăn cướp nhà bên ông người quen mình. Đợi tới lâu ngày quá lại bắt đầu quá, ta làm thịt làm cá, dọn mâm cao cổ đầy, ta rước từ ngoài cửa, ta rước vô, ta rước thiệt, ta đâu biết mấy ông này đi ăn cướp. Rước quá trời đem nước rồi ngon lành rồi á, là nói chung là ta đối xử rất là nhiệt tình, đối xử rất là đẹp luôn. Rồi cuối cùng mấy ông này chạy xe về không ăn cướp. Sự đối xử đàng hoàng quá, cảm hóa đó, kêu bằng cảm hóa. Nên mình sống tử tế với người khác mình sẽ cảm hóa được cái ác đó quý vị. Nên cuộc đời này đó, nếu mình sống tử tế với người khác mình cảm hóa được cái ác. Nên ở trong gia đình mình, ở trong gia đình mình không có nụ cười, nên mình hãy sống tử tế với tất cả những người trong gia đình của mình đi. Thì bao nhiêu cái gì phiền muộn trong lòng của người khác nó sẽ tan biến đi đó. Vì tin không? Không tin làm thử đi. Chúng ta học tâm sống tử tế với người khác, nhất là trong gia đình của mình. Và ở cái nơi mình làm việc cũng vậy, mình tử tế hết tất cả lính của mình đi. Thì tự nhiên tất cả những cái người lính đó quý vị muốn làm sai ta không dám làm sai. Nếu chúng ta sống tử tế với họ, nhằm khi cái chút nữa mình không có để ý tới đó quý vị. Nên nó tha thứ cho người ta. Mình tha thứ cho người ta và mình xin lỗi cho người ta. Ví dụ như á, người ta làm lỗi với mình thì mình chỉ sẵn sàng mình tha thứ cho người ta. Tại sao mình lại tha thứ cho người ta? Là tại vì mình tha thứ cho người ta là tha thứ chính mình đó. Mình không tha thứ người ta, mình ôm nó vô lòng nha, mình ngủ cũng được nè, mình ăn được nè, mình lăn qua lộn lại nè, mình giữ nó tức lắm, nó tức trong lòng lắm, thì làm sao mình nở được nụ cười đó. Nên người không tha thứ cho người khác là người hại chính bản thân mình đó. Mà mình không hay á, nó lần chết mòn cái sinh lực của chính mình, là người không tha thứ cho người khác đó. Nên có nhiều người á, đi lại chùa nói: "Thầy ơi thầy, con hận ông chồng con suốt đời." Mà cái chữ suốt nó kéo nè. "Con hận ông chồng con suốt đời." Suốt mà nó kéo mỏng như lưỡi lam vậy đó. Là biết rồi đó. Nó suốt đời mà suốt kiểu đó chắc này cũng làm tổn thương dữ lắm. Anh hận thôi, nó đừng có hận. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, phải không? Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên tha cho người ta đi, tha, ngồi ngẫm lại tha. Có nhiều người làm lỗi với mình dữ lắm, nhầm người làm lỗi mình mà mình không thể tha thứ. Thực ra không có gì mà không có thể tha được chứ. Tha cho người ta. Tại sao tha cho người ta? Tại vì tha cho người ta là tha cho chính mình đó. Mình không tha cho người ta, mình ấm ức trong này nè, mình ôm cái cục ấm ức đó, mình chết đi, mình đi đọ đó. Phải chuyện đơn giản đâu có gì. Ôm hận thù đi á, đọ đó. Chứ người ta chưa chắc đọ đâu. Người ta hại mình có chút mà chưa chắc ta đọ. Biết bây giờ ta sám hối rồi, ta hết tội rồi. Đó, dân dân. Mà mình ôm từ cái kiếp này, mình ôm qua kiếp sau, mình tìm người ta trả thù á. tìm ra trả thù là mình gây án, phải không? Mà gây án lực thế gian bắt và lực của vũ trụ bắt luôn, ác. Chứ không phải là gây án là tạo sự công bằng đâu. Công bằng đây là nhân quả nó sẽ công bằng, chứ không phải là mình tác, mình làm cho sự công bằng. Chính nhân quả nó công bằng. Người ta hại mình thì sẽ có người hại lại họ. Họ làm đau khổ cho mình thì một ngày nào đó sẽ có người làm đau khổ cho họ. Nên bữa trước á, có anh Phật tử này hai mấy tuổi, anh có 500 triệu, tức là anh lấy hết tài sản của anh luôn, có 500 triệu hùng với bạn làm ăn. Khi ông già bị bệnh á, ông mới về quê, ông nuôi ông già 1 tháng, lên đây bạn nó rút hết tiền công ty đi đâu mất tiêu. Mà cái tiền đó là tiền cơm gạo của người ta đó, cuộc đời người ta có nhiêu tiền đó đó. Bắt đầu nổi ân sân lên, nổi sân lên không ngủ được luôn. Cái vợ á nó là thôi thầy, mà anh đến gặp thầy đi. Hai chồng dẫn lên chùa gặp, chẳng nói thầy dứt khoát còn phải giết thằng này. Ông ngồi nói đã, chứ không nói đã. Tức quá tức mà. Bạn bè thân biết bao nhiêu năm luôn, không nói không rằng rút hết tiền bỏ đi. Mà 500 triệu của người ta, 25 ngàn, tài sản của người ta đó, tất cả dồn đó mà người ta có con có vợ nuôi hàng ngày nữa, giờ không còn gì hết. Đó có gì, thấy tức không, là dứt phát không biết giết này. Nên là thôi, trong cuộc sống cái đó không phải là tạo sự công bằng đâu. Mình giết người ta mình có suy nghĩ không? Mình giết người ta, mình nói người ta làm ác hả? Ta làm ác ta mới lấy tiền à. Còn mình không có ác mình lấy mạng người ta. Mình không có ác à? Ta làm ác ta mới lấy tiền à. Ta chưa lấy gì của ai chứ á, ta lấy tiền à. Mà mình nói mình bảo vệ sự công bằng mà mình lấy mạng người khác. Cái mạng nó hơn tiền hay tiền hơn mạng? Cái đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa mình suy nghĩ kỹ coi, bây giờ có vợ có con nè. Đi giết người ta, pháp luật có tha cho mình không? Hay là bắt ngầm vô tù? Vô tù rồi sao? Vợ ẵm đứa con đi nuôi, nó có làm gì nổi không? Không làm nó không có tiền. Vợ con phải lang thang, vợ và con phải lang thang, không có tiền, phải dây đầu này mượn đầu nọ, gặp nhiều nguy hiểm trong cuộc sống, không ai bảo vệ nữa. Thấy chưa? Mà biết chắc vợ nó có chung thủy không, hay là nó chịu không nổi đi lấy chồng khác nha. Rồi đứa con đó nó bỏ lăn lóc nó đi tệ nạn xã hội. Dần dần rồi bây giờ nó là pháp lực của ở đất nước nha. Còn bây giờ nó tới lực nhân quả, giết người ta ta giết lại đó, lực nhân quả. Mà thật là cao diễn xuất của kim chẳng lọt ai, mà kiếp nào giết lại thì kiếp sau ta cũng giết lại. Còn chưa nói sự thù quán của ta, nó giết ta quán thù. Quán thù ta đi theo, ta báo quán kiếp này qua kiếp nọ, kiếp này qua kiếp khác rồi. Như vậy thì mình coi cái nào nó lợi hơn. Thật ra tiền bạc mất đi mình có thể làm lại được, có thể làm lại được. Nó không phải là kết thúc chỗ đó đâu. Có nhiều người ta bắt đầu từ con số 0, không có đồng bạc nào hết, bắt đầu số 0. Bill Gates cũng bắt đầu từ số 0 đấy, không có đồng bạc nào hết đó. Mượn đầu này lắp đầu kia rồi từ 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 người ta lên. Mình á, khởi điểm bằng 500 triệu nhưng ta khởi điểm bằng con số 0. Vì đâu mình thử mình khởi điểm giống như người ta cái. Đây cũng là kinh nghiệm ở đời đó, là không nên tin bất kỳ ai một cách bán mạng. Tin đủ để sống thôi, chứ đừng có tin để bán mạng. Có là tin mà người ta phản bội lên mình phải chết đó, đừng tin vậy. Để con người ta có gì, nó có nhiều vấn đề lắm. Bây giờ cá độ đá banh đi, cầu thủ vô đá trận đó đó, bắt đầu mafia lại bắt mẹ anh. Là mày đá vô á, phải đá vô lưới nhà. Nếu mà đá đấu què phải đá vô lưới nhà, không đá vô lưới nhà á, là bắt bà mẹ xử bà mẹ. Thì cái ông cầu thủ đó làm sao? Bắt buộc phải đá vô lưới nhà đó, tin không? Mà mình chắc chắn cầu thủ này không bao giờ làm chuyện đó. Ông huấn luyện viên á, ông chắc chắn, ông tin tưởng điều đó luôn. Nhưng cuối cùng bắt mẹ. Vậy thì huấn luyện viên đội mình hay là chọn mẹ? Cầu thủ lúc đó chọn ai? Đội gì nghĩ chọn ai? Nó lỡ đá vô nhà tối đa kỷ lực đuổi qua đội bóng khác thôi, chứ đâu làm gì người ta được. Nhưng mà không đá vô lưới nhà thì lúc đó sẽ sao? Mẹ sẽ sao? Vân vân. Nên cuộc sống không có cái gì gọi là tuyệt đối hết. Đừng bao giờ tin là tất cả gì tuyệt đối, mà hãy tin Phật một cách tuyệt đối. Còn chúng sanh tin đủ sống thôi. Tin đủ để sống. Tại vì trong cuộc sống nó sẽ có nhiều cái chuyện cuộc đời. Thì nói với anh này, cái đó là một kinh nghiệm để chúng ta sống. Nếu mai mốt có tin thì cũng tin đủ sống. Làm ăn với nhau lấy pháp luật làm nền tảng, có nghĩa là hợp đồng, đâu đó đàng hoàng ràng buộc lẫn nhau, chứ không phải là chỉ có lòng tin mà đi vô làm ăn kiểu này được. Không được, nó rút kết kinh nghiệm. Nên mai mốt mình có làm ăn với ai, hợp đồng đâu đó đàng hoàng, ai đóng góp vô nhiêu, rồi người nào được quyền rút. Tại sao mình giao cho người ta được quyền rút, mình cùng chúng nhau này nè, sao rút được tiền đó? Nếu có chủ tịch hội đồng quản trị, ít gì cũng phải ba người mới rút được tiền công ty chứ sao tự nhiên có một mình ông này rút được? Có nghĩa là mình giao quyền cho người ta hết rồi. Đó, tại bạn bè con tin đó. Đó, thấy không? Công ty mở ra ít gì cũng phải có ba người đi vô người ta mới rút được cái tiền, hết tiền vốn liếng công ty. Còn đằng này có người mà rút hết là mình sai chứ, người ta phải người ta sai. Mình không hiểu về pháp luật gì hết. À, tin kiểu đó là được. Nên có những cái không phải là tin, mà có cái mình phải ràng buộc một pháp luật. Có người giao tiền cho người khác phải ký. Ôi trời ơi, em tôi mà ký gì, bạn tôi mà ký gì, không ký gửi ông bạn ông chết rồi vợ ông có đưa lại không? Không có nói mình nói gì đi, mình nói rủi ro vậy thôi, không thật đó. Nếu mà mình đưa tiền đó là cả hết cả tài sản đó, nếu giật cái là gia đình mình là không ai sống nổi luôn đó, tại vì cái số lượng tiền đó không cần ký luôn, là tin bạn quá. Ví dụ mà bạn cũng đâu có giật mình đâu, mà lỡ là ông ta bị gì sao ai biết. Nên á, cái gì nó cũng phải có nguyên tắc của nó. À, nhưng mà thôi, nói chú đó là thôi, đừng có giết người ta làm chi. Nói thẳng, giết để làm gì? Giết để cho ông đó ông chết phải không? Vì cái gì đó, vậy thì ngồi đó đợi đi, trước sau nó cũng chết, dám bảo đảm luôn. Không lẽ già sống hoài. Trước sau nó không chết à, ngồi đợi đi. 50 không chết, 60 không chết, 60 chết, 70 không chết, 80, 90, 100 tuổi cũng chết rồi. Không giết cho người ta chết, đúng không? Vậy thôi, ngồi đợi đi, trước sau cũng chết. Vì ngồi đó để lại chùa, ta tập tụng kinh gõ mỏ để ngồi đợi nè. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, đợi đi. Trước sau nó cũng chết thôi. Giết nó làm chi mà phải một loạt cái hệ lụy về bản thân mình, gia đình mình. À, quý vị, nên lấy trí tuệ nó chen vào. À, quý vị. Bây giờ ông nghĩ ơi, nghĩ đâu giết ai. Giờ đi làm lại từ đầu rồi. Đã chừng nào nó trả đi. Giờ không trả thôi quý vị. Biết là người ta không tốt mình thì thôi. Nhưng mình còn tìm hiểu một cái nữa quý vị. Hãy tìm hiểu coi nó lấy tiền đó làm gì. Biết đâu nó có cái kẹt quá mà nó không dám nói, nó bắt buộc nó phải lấy, rồi nó tìm cách nó trả lợi thì sao? Không có những cái trường hợp đó nữa. Nhằm khi lấy tiền nó làm gì? Nhằm khi gia đình nó bị cái gì đó mà nó phải kẹt quá, nó không còn đường sở. Mình có nghĩ tới cái điều đó hay không? Không, nó thật đó, nó còn cái điều đó nữa đó. Chứ đừng có nói mà người ta lừa đảo mình không. Nhằm khi nó không phải lừa đảo nữa, mà nó kẹt cái gì đó quá mà nó không dám nói với mình, nó đút làm ngang gì đó, rồi mai mốt nó tìm cách nó hoàn lại. À, dần dần thôi thì nó cũng có nhiều cái xảy ra. Để chi? Để nói mình có tha được cho người ta thì mình tha. À, tha cho nhẹ lòng mình. Mình xin lỗi người ta, không phải để cho người ta tha lỗi cho mình. Xin lỗi người ta để cho mình nhẹ lòng mình, mà nhẹ lòng mình cười mới nổi chứ, đúng không? Nên trong cuộc sống cái hơn nhau mình có tha được cho người ta hay không? Cái hơn nhau mình có dám xin lỗi hay không? Dám không? Dám tha, dám xin lỗi không? À, nếu dám thì mình mới có nở nổi một nụ cười, chứ không dám là không nổi nở một nụ cười đâu. À, rồi á, cái tánh của mình mỗi người mỗi khác. Con người ta mà tánh sân nổi lên nè thì không bao giờ nổi được nụ cười trên môi đâu. Cái người sân cái mặt nó hằn học lắm. Mặt hằn học không thấy mình. Ánh mắt mang hình viên đạn. Ghim 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 ghim. Người sân không có gì. Làm sao mình đập cho tám tan cái tâm sân đó đó. Chứ không đập là không có được. Mà người ta cuộc sống lòng bây giờ nở nụ cười chứ tức là phiền não. Phiền não sân là cái phiền não mà nó dễ thấy lộ ra ngoài hình tướng của mình nhiều nhất. Mà muốn quá giải được cái phiền não sân đó quý vị, là mình sẽ cố gắng nhẫn nhục người ta đó. Cái đầu tiên là chữ nhẫn, nên chữ nhẫn chữ hán là cái chữ đau với chặt cái mà. Vô đó chặt đứt cái đau đó đó. Như vậy thì cái phiền não sân trước hết mình nhẫn nhục. Cái thứ hai á, mình quán chiếu thương yêu mọi người thì cái sân nó nhỏ xíu mà. Cái thương nó lớn, cái sân nó nhỏ. Trong một mặt bàn này nè, nếu ở đâu có sân ở đó không có thương, ở đâu có thương ở đó không có sân. Lên mặt bàn này nè, mà thương nó lấn tới đâu, sân nó co lại tới đó. Nên mình lấn cái tầng thương yêu lên thì tầng sân nó co lại. Nên mình tập thương yêu mọi người đó. Tập không thương yêu được, nguyện Phật gia hộ. Mười phương chư Phật, như Đại Bồ Tát gia hộ, con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống trên cạn, sống trên nước, sống trên không. Tất cả mọi loài trong tâm giới con đều biết thương yêu hết. Đó tập thương. Nên mấy đứa nhỏ bên đây nè, quý vị, nó thương con chó, nó thương con chim. Thấy không, bữa hổm đi mày xuống dưới Birmingham á, thấy mấy đứa nhỏ người Mỹ nè, cầm dịch mà nó vuốt nó. Chứ gặp ở bên Việt Nam có dịch nướng nè, nó vuốt vậy. Thấy ta có lòng thương yêu không? Mà từ cái thương yêu đó nó chảy rộng ra, làm cái tâm của mình nó nhẹ lắm, nên sân nó không có nổi lên. Nhẫn nhục cái ban đầu để cho nó dừng lại, thương yêu để nó lấn áp đi, rồi đặt mình vào hoàn cảnh người để cho nó tiêu diệt. Đặt mình vào hoàn cảnh người là sao? Ví dụ mình chửi người ta thì mình suy nghĩ coi mình quán đổi vị trí. Kinh Tứ Thập Vị Chương Đức Phật dạy đó. Nên đặt mình vào hoàn cảnh người, quán đổi vị trí. Mình muốn chửi người ta vậy thì mình bóc người ta qua mình qua người ta, là ta chửi ngược lại mình đó, mình tính sao? Chịu được không? Nếu chịu không được đừng chửi. Mình muốn đánh người ta, bóc người ta phải qua mình, là mình bị người ta đánh, thì mình chịu được không? Mình muốn đánh người ta mạnh cỡ nào thì người ta đánh mạnh lại cái đó, mình bóc mình thấy ngược lại thôi. Thực ra cái cách thấy ngược lại là dùng trí tuệ thôi, chứ thực ra mình đánh người ta thì sau này trong tương lai đủ duyên mình sẽ bị người ta đánh là y như vậy đó. Bây giờ mình bóc mình thấy trước, quán đổi, có nghĩa là đặt mình vào trong hoàn cảnh người nha, để anh xét. Thì từ đó cái sân của mình á, nó sẽ quá giải ngược lại xuống. Cái thứ tư á, là tập nhìn cái tâm mình, mà đừng có nhìn cái mặt người khác. Tâm sân mình nổi lên, đừng có nhìn cái mặt người chọc cho mình sân, mà hãy nhìn cái tâm sân của chính mình. Đó là cái thứ tư để quá giải tâm sân đó. Để làm chi? Để dùng pháp Phật, niệm Phật hay dùng thiền gì đó mình quá giải chính cái tâm sân của mình, thì người đó sẽ hết sân. Chứ không phải là tự nhiên đâu. Còn cái cuối cùng là thiền định sẽ hết sân. Tập ngồi thiền. Cái người thiền chừng nào cũng có gì là ra ngoài không nổi sân. Mà không có sân á là mình đã vượt qua được chính mình rồi đó. Mà vượt qua được chính mình á thì mình luôn luôn lúc nào cũng nở cái nụ cười ở trên môi chứ. Nên mình biết xin lỗi người ta để nhẹ lòng, mình biết tha thứ người ta để tâm mình không có nặng nề rồi mình hóa giải những cái phiền não ở trong lòng của mình theo cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó. Thì lương lương nào trên môi mình cũng nở nụ cười hết. Dạ, cái người có tu thật sự thì người đó cũng nở nụ cười trên môi nữa. Tại vì cái tu thật sự là học theo hạnh Phật, mà học theo hạnh Phật thì đồng lòng đầy lòng từ bi hỷ xả, nên không có buồn. Cái người này tu thật sự là học theo hạnh Phật, mà học theo hạnh Phật thì được đầy đủ lòng từ bi hỷ xả, người đó không có buồn. Nên tập tu đi. Và muốn làm được như vậy thì trước hết bắt đầu từ cái nền tảng gia đình của mình, rồi mới tới bản thân của mình. Nó phải có cái chu trình nha. Từ gia đình của mình được bình an thì nó sẽ được tất cả. Mà gia đình của mình nó bắt đầu từ vợ chồng và con cái. Do đó mà hãy lấy được cảm xúc của vợ chồng, lấy cảm xúc. Cái cảm xúc này mình hiểu là sự hài lòng của người ta, tức là người ta xúc động. Làm sao người ta xúc động? Đàn ông xúc động, mà chỗ nào đàn bà xúc động, đàn ông chỗ nào, tức là vợ chồng. chồng vừa về tới cái là dẫn xe đi xe Honda, dẫn xe Honda đi xe hơi á, quý vị thì ra và đóng cửa xe rồi mở cửa ra, vừa chạy tới chạy ngoài mở cửa xe xuống lấy cái ly nước chanh ấy rồi lấy khăn lau mặt nóng nóng tấp lên lau liền lau tới tấp tấp lên lau lau tới tấp nha, đó hồi bắt đầu cảm xúc dạt dào ha, đói bụng không dọn cơm ra ăn ha, rồi ngon lành chân thấy chưa, thấy chưa, nhưng mà để ý chút xíu biết giờ đó ông chồng về rồi bắt đầu tấp lên này có gì tấp lên đó chứ nãy giờ nấu cơm ha là nó chảy hết trơn rồi phải không, rồi biết giờ đó ông chồng về đó là 1, 2, 3 tấp phải không, cái điện thoại nha chừng nào về 5 phút nữa về đâu bắt đầu tấp à, có gì tấp lên đó, nhìn cái một gạt vào liền rồi ơi chứ gì đâu mà nhìn cái cây không có tưới nó kheo queo rồi ta cảm tôi chút nó tuột xuống rồi nói năng dịu dàng anh khỏe không, rồi nói dịu dàng chứ về nhà mà nạt ta nạt ngang không đó, có gì cảm xúc mà tuột tự trên nóc nhà tuột dài xuống tới đất rồi thì còn gì nữa mà giữ cái đời sống an vui của gia đình nào có gì, thì ngược lại cũng vậy nha. Hả? Lầm nha. Mình cứ chăm sóc đi, đàng hoàng đi, người ta sẽ không có đi chơi. Đi chơi là tại vì người ta thấy ở nhà không có gì để chơi. Hả? Tức là thấy, nói chung là thấy người ta không thấy hấp dẫn gì ở nhà hết, tức là cảm xúc ở nhà không có. Cái này á là không phải 100% quý vị, nhưng mà cái này nó hơn 50% đó, nên mình hãy nhìn lại mình muốn trách người hãy nhìn lại mình ta nói lên, người ta đã nói rồi, ông bà mình dạy rồi, muốn tiên thì trách kỹ mà hậu thì trách nhân. Đầu tiên hãy nhìn lại trách mình đi, rồi mình hãy trách người. Gọi là tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Nên mỗi ai khi mà ai mình trách người khác đó có gì thì mình nhìn lại mình trước, trách mình trước đi, rồi hãy trách người. Ông bà mình dạy mà, tiên trách kỹ, hậu trách nhân mà. Nói vậy thì cũng tùy vào trường hợp cụ thể từng người nữa. Ví dụ như ông chồng đi chơi về nhà không đẻ mày vui vẻ cho ông nổi này nọ, ví dụ vậy thì cũng được, nói vậy thì cũng được, nhưng mà mình không có vui vẻ cho ông nổi thì mình phải tìm cái cách mình phải tìm cách. Nói chung ở đây đang nói một cách tổng quát đang nói một cách tổng quát, mình làm sao cho cái vợ chồng mà con cái ở nhà nó vui vẻ vui vẻ, mình tìm có nó khiếm khuyết ở chỗ nào. Còn dĩ nhiên có một chỗ nữa, chỗ hết duyên. Cái chỗ hết duyên là chỗ nào? Chỗ hết duyên là nó không còn duyên nữa thì người ta ra đi dần dần, nhưng mà phải ra đi trong hòa bình, ra đi trong sự đẹp nhất. Nên có nhiều người ra đi rất đẹp nhất, người ta nói thiệt luôn tôi hết thương rồi hết thương thôi, ra đi chia tay trong cái đẹp nhất, chứ không phải chia tay trong cái chửi lộn mà chửi nát từ ba mẹ con ta chửi dài đến từ tổng thống chửi xuống tới binh gì. Không phải như vậy, ra đi trong nhẹ nhàng, trong thanh thản, nếu thật sự là hết duyên. Rồi thôi chứ đâu có gì đâu. Nói thì nó dễ nhưng thực hiện nó khó, khó thực hiện được mới hơn người ta. Ta nói là hơn nhau là chỗ nụ cười mà nụ cười làm chỗ đó nó mới có đó. Mày thấy chưa? Nên mình cũng nhìn lại mình chút coi mình có phải là nguyên nhân hay không, hay mình nguyên nhân 50 dần dần. Nhưng mà nói chung ở đâu có đức ở đâu có phước, ở đâu có tu nhân tích đức ở đó có phước thì ở đó có sự an ổn. Như thế vậy đó, ở đâu nên cái nhà mà có tu nhân tích phước thì gia đình rất là an ổn, con cái rất là an ổn. Cái đó nó là cái gốc của con người ta là chỗ phước đức đó. Tức là mình biết tích phước tích đức nhiều đời nhiều kiếp rồi nó quân tập lại từ từ. Còn cái tâm lý là giải quyết hiện tại, phước đức là cái gốc ở phía bên trong. Nên người ta có tu tập rồi có tạo phước, còn tâm lý ở hiện tại nữa mới giữ được gia đình thì mình mới giữ được cái bản thân của mình, nó không có bị cái kiết sử đó với gia đình. Từ từ đó mình mới tu tập đi lên mới có được cái nụ cười là sự quan hỷ trong cuộc sống. Nên cái danh ngôn của một cái vị thì nói là khi ta sanh ra thì ta khóc, mọi người xung quanh cười. Mình sống như thế nào, khi ta chết đi mình cười, mọi người xung quanh khóc. Vì được đó, sống đúng đó. Thấy không gì? Nói, nãy giờ cũng tiếng mấy rồi. Thôi khuya mình nghỉ ha. Bên này nói cho vui thôi. Để mình gặp chuyện đời cũng bàn bạc đôi câu vậy đó. Nên mình nghiệm si. Mình nghiệm lại mình, nghiệm lại người, nghiệm lại gia đình của mình. Chúc cho quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, và sống an lành trong ánh từ quang che chở mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.